Phật tử
chắp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay trong cái ngày sinh hoạt Phật pháp ngày Chủ Nhật tại Thiền viện Bảo Trơn, chúng ta sẽ học Thiền sư Trung Hoa. Hôm nay thì mình học đến Thiền sư Di Khoan. Bởi vì cái tinh thần của nhà thiền thì nó hơi lạ với chúng ta, nhưng mà quý Phật tử vẫn có thể nghe được. Bởi vì Tài Mãn cũng cố gắng diễn giải cho nó phổ thông. Thiền thì nó có vẻ như quý vị thấy lạ hơn, bởi vì nó đòi hỏi vận dụng cái trí huệ của mình. Giống như quý vị tu những cái pháp hành khác thì không cần phải vận dụng nhiều, chỉ thực hành thôi. Ví dụ như mình niệm Phật hay trì chú thì nó chỉ rất là đơn giản, mình chỉ thực hành. Nhưng mà thiền thì đòi hỏi mình phải có cái trí tuệ để mà thấy rõ được cái bản chất của vạn pháp và nhận được cái bản tâm của mình. Cho nên nó đòi hỏi mình phải có cái trí huệ. Cho nên chính vì vậy mà mình cảm giác như là cái gì mà hơi khó khó, mình cảm giác mình hơi chán, nó không có nó khỏe. Mà cái gì mình nghe nó dễ thì mình thấy dễ quá mình làm. Tuy nhiên thì cái đạo giác ngộ thì quý vị cũng phải biết là nó cũng không phải là cái đơn giản như chúng ta, mà chúng ta phải có cái trí huệ, mình phải có cái trí huệ thì mình mới tu hành nó dễ hơn. Giống như quý vị thấy những cái công nghệ tiên tiến thời bây giờ nó đều là phải đầu tư trí huệ. Giống như một cái iPhone hay cái iPad, quý vị biết cái chức năng nó kinh thiên động địa lắm. Mình bây giờ mình mà có xài nữa, giống như mấy người lớn tuổi là chỉ gọi điện thoại thôi, quẹt qua quẹt lại vài ba cái thôi. Chứ còn thật ra thì người ta có dùng một cái hệ thống đó, người ta sẽ làm những cái việc rất là kinh khủng. Đó là những cái mà cái sản phẩm từ nơi cái trí huệ, cũng như là cái điều kiện của cuộc sống gọi là cái văn minh thời bây giờ đều là cái trí huệ nó mình mới nghĩ ra. Nhưng mà người ta lại nói như thế này, cái này nó thuộc về thức. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái thức và trí nó chỉ một thôi, nó không có hai. Sở dĩ mà người ta có thể nghĩ được một cái gì đó là nó đòi hỏi cái chỉ số thông minh, nhưng mà cái chỉ số thông minh đó là nó kèm theo một cái bản tâm nó sáng. Từ cái bản tâm nó sáng cho nên người ta mới dễ phát minh được những cái nó phi thường hơn. Chứ không, nếu thiếu cái này thì không được. Giống như là quý vị thấy những cái nhà bác học, không có nghĩa là họ học giỏi, học nhiều, nhưng mà tâm họ sáng. Giống như Newton là chẳng hạn, ngồi dưới cây táo mà cũng phát minh ra định lý. Tức là phải có một cái tâm nó sáng. Họ muốn phát minh cái gì thì nó không phải là do họ bóp óc suy nghĩ, mà do tâm họ sáng, từ đó họ mới phát ra. Cho nên chính vì vậy đó là tất cả những cái mà mình có thể mình vận dụng thời bây giờ nó đều ảnh hưởng qua cái trí tuệ của mình. Bởi vì cái bản tâm nó rất là gần với chúng ta. Thì hôm nay là ngày Thiền sư Di Khoan, là một vị thiền sư mà quý vị biết, và ngài có lối giảng giải nó rất gần gũi với chúng ta. Cho nên chúng ta học thì mình cảm giác như là đạo thì nó cũng gần thôi. Cho nên ngài hay dùng cái câu là đạo chỉ là trước mắt. Sư họ Trúc, quê ở Tĩnh An, Cù Châu. Lúc 13 tuổi, sư thấy người sát sanh, bất nhẫn không nỡ ăn thịt. Tức là khi mà thấy người ta mà giết súc vật á, ngài không nỡ ăn thịt luôn. Vì sao ngài không nỡ ăn thịt? Bởi vì ngài khi mà mình thấy cái con vật mà khi mà nó chết á thì nó rất là đau đớn. Ví dụ như bây giờ quý vị đi ra siêu thị, ra chợ, quý vị mua những cái thịt mà họ làm sẵn rồi, họ bọc sẵn rồi về quý vị làm, thì nhiều khi mình không thấy gì, mình nghĩ đó là cái thức ăn thôi. Nhưng mà khi mà quý vị chứng kiến những con vật mà nó hy sinh, nó chết, nó mang máu thịt của nó để mà dâng hiến cho mình đó, thì quý vị sợ lắm, không có nỡ mà ăn thịt của nó. Nhưng mà thường những người nào mà thấy chết họ vẫn ăn thịt bình thường, đó là gọi là cái người vô cảm, tức là mình không có vô cảm, tức là mình không có cảm thông được cái nỗi khổ của người khác, cảm thông được những cái nỗi khổ của chúng sanh. Cho nên quý vị mà sau này quý vị mà hay lên trên mạng, họ trên truyền thông, ở trên mạng lưới hay Facebook rồi đó, là họ đưa truyền tải những cái hiện tượng rất là lạ, giống như cái con heo nó sắp sửa chết mà nó bị sổng dây, cái nó chạy đến chùa nó lại Phật đó. À, tức là cái con đó chắc đời trước chắc cũng là hay đi chùa đó. Cho nên khi chết rồi nó nhớ chùa, nó chạy tới, nó biết sợ quá, tự nhiên đó nó nhớ chùa, nó chạy tới chùa, chứ nhiều con đâu chạy tới chùa đâu. À, có nhiều cái con bò, con trâu rồi khi mà đẩy vô một cái, bắt đầu nó thấy cái con trước đó, đẩy vô một cái, từ giờ họ máy móc lắm. Cái con này đi vô là cắt cổ, vô là cắt cổ. Cái con phía sau nó ghét like đó, nó sắp tới nó là bắt đầu nó rung tay, nó khóc, nước mắt là chân nó không có đi được, người ta phải dùng roi rồi đánh, phải kéo, phải ghì nó vô. Tại vì nó rất là sợ đau. Cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều giống nhau đó. Mình thấy là máu thịt của mình và máu thịt của chúng sanh, quý vị thử phân tích ra nó có khác gì không. Ví dụ như cái thịt của mình đó với cái thịt bò, thịt heo á, mà quý vị thấy nó khác nhiều á, thì mình hẳn nói mà thật ra nó giống nhau à. Mà thịt mình nhiều khi còn ngon hơn thịt của súc sanh nữa. À, gọi thì ngon lắm. Cho nên người ta nói đó là khi mà cái con cọp á, bình thường nó không có tấn công người, nhưng cái con cọp nào nó đã ăn thịt người rồi đó, là nó thấy người là nó tấn công à. Bởi vì nó phân tích ra thịt người ngon hơn thịt nai. Vậy đó thì, nhưng mà bởi vì đó mình cứ lấy cái sức mạnh của mình, lấy cái trí huệ của mình để mình đàn áp chúng sanh, lấy trí khôn của mình để mà đàn áp thôi. Nhưng mà để cho một cái sự công bằng mình với chúng sanh, thì Đức Phật nói mình với chúng sanh bình đẳng, người nào cũng tham sống và sợ chết hết. Cho nên vì vậy đó là khi mà những người mà có chủng tử đó, đời trước họ ăn chay, họ có tu rồi đó, là khi mà họ thấy mà ai mà sát sanh một cái là họ tự nhiên là họ ăn chay. Cho nên có nhiều người nói đó là họ không biết, cả đời họ không thể nào họ ăn chay được, nhưng khi họ thấy một cái hiện tượng nào đó về những cái chúng sanh họ chết á, tụi nó chết á, là tự nhiên bỏ ăn chay được luôn. Nhưng mà không biết tại sao mà ăn chay được. Mới nói là chay mặn đều do tâm của mình, do tâm mình chuyển, tự nhiên á là thân mình nó chuyển thôi. Có nhiều người nói là theo thói quen mình không thể nào ăn chay được, nhưng mà thật ra đó là khi mà cái tâm của quý vị giác ngộ hay thấy cái điều gì, cái tự nhiên là bỏ được hết tất cả. Mới nói là cái trí huệ của mình á là cái năng lực nó phi thường đó. Cho nhiều khi có những người họ thích đánh bài, họ đi chơi chỗ này chỗ kia, đến khi mà họ giác ngộ điều gì cái tự nhiên họ bỏ được hết. Từ họ thấy được một cái vấn đề nguy hiểm, một cái vấn đề mà đau thương, một cái gì đó là họ có thể họ bỏ qua được. Cho nên nhiều khi có những chuyện mình tưởng mình không thể làm được, nhưng mà tự nhiên mình làm được. Có nhiều người nói á là cả đời họ không bao giờ họ nghĩ chuyện đi tu, nhưng mà gặp một cái cơ duyên nào đó tự nhiên họ bỏ hết tất cả họ đi tu được. Tức là họ thấy được một cái điều gì đó là họ buông được. Đó là do tâm của họ đó, là họ phát ra. Thì tất cả những người này đều có những cái chủng tử tu hành đời trước. Tại vì khi mà mới sanh ra còn nhỏ, mẹ cho mình ăn gì thì mình ăn đó thôi, cha mình cho mình ăn gì thì mình ăn đó, đâu có biết cái gì. Nhưng mà tại sao mà có thể giác ngộ được? Tức là đời trước đã có tu hành rồi. À, nên nó mới nói là quý vị tu hành, nhiều khi mình nói mình tu hành đời này không có thành Phật, thì đời sau mình trở lại tu lại thì biết bao giờ mình mới tới. Nhưng thật ra đó là nhân quả nó công bằng, quý vị làm được bao nhiêu thì cất giữ được. Mà quý vị tu hành được là quý vị cất giữ được cho đời sau à, chứ không có mất. Ví dụ như tài sản thế gian thì nó còn mất, tiền bạc của cải còn mất, nhưng mà cái công đức cũng như là cái phước quý vị đã tạo thì nó vẫn còn giữ cho đến cái đời vị lai. Sanh ra tự nhiên là mình đưa mình vào cái hoàn cảnh nó khác liền. Ví dụ như là đời này quý vị thấy nhiều khi mình mà có nhiều người mà Phật tử lâu nó nguyện đời sau rồi ra đời đi tu liền, mà còn bây giờ mình tu nó khó quá. Nhưng mà tại sao người ta ra đời người ta thuận tiện nhiều cái, người ta dễ tu, người ta dễ giác ngộ, người ta gặp thuận duyên, còn mình gặp nhiều cái chướng duyên, thì đời trước mình lại ít tu hơn, mình lại không có chuẩn bị cái cho cái tương lai. Cho nên á, là mình sống mình phải chuẩn bị cho cái đời sau, nhưng mà phải chuẩn bị cho nó có trí tuệ. Ví dụ như mình chuẩn bị cho cái gì nó lâu dài, chứ còn chuẩn bị cho những cái gì mà nó không có lâu dài thì nó không tốt. Cho nên quý vị mà có làm bất cứ cái gì, quý vị tạo bất cứ việc gì, hay nhất là nhất nhất tâm tâm nguyện lành hướng Phật mỗi ngày, quý vị thắp nhang lễ Phật, thì quý vị đều phải hướng đến cái tâm mà vô thượng Bồ Đề, hướng đến cái tâm nó giác ngộ giải thoát. Chứ đừng có lễ Phật hay cầu đời sau cho con đẹp hơn một chút, đời sau cho con khỏe hơn một chút. Để anh chi? Đẹp hơn để anh chi? Đẹp hơn để mà để cho người nhiều người họ dòm ngó mình hơn, còn khỏe hơn một chút để cho mình bớt bệnh. Đừng có nghĩ cái chuyện đó. Quý vị cứ phát cái tâm vô thượng Bồ Đề. Chỉ cần có cái tâm đó nó tốt rồi quý vị, là quý vị có cái chánh nhân tốt, thì mấy cái kia thì nó cũng tốt thôi. Chứ mình đừng có, cái tâm của mình đừng có gieo vào cái ngọn. Ví dụ như bình thường là cái sắc đẹp của mình, sức khỏe của mình là cái ngọn thôi, chứ nó không phải là cái gốc. Và quý vị cầu nguyện cho cái ngọn thì nó bị mai một dữ lắm. Cho nên đời sau nếu đẹp trở thành điêu thuyền cũng chết nửa đời thôi, còn mang những cái lịch sử tiếng xấu nữa. Bởi vì là mình chỉ cầu cái ngọn mà không cầu cái gốc. Còn bây giờ là mình vừa có gốc có ngọn, cho nên là Phật pháp là không có lỗ, quý vị không có lỗ. Cho nên là nếu mà quý vị mà nhắm đúng trọng tâm rồi đó, là quý vị được gốc được ngọn luôn. Tức là vừa có tâm đạo tốt, quý vị vừa có đẹp đẽ mà lại vừa có sức khỏe nữa, thì như là nó lời hơn. Chứ không phải là Đức Phật nói biểu mình chặn bỏ mình những cái kia mình tiếc. Không phải là tiếc đâu, là nói tu mà không cho cầu đẹp thì đời sau xấu ỉnh ai coi. Nhưng mà thật ra quý vị có cái chánh nhân là quý vị phát tâm Bồ Đề có cái gốc rồi, tâm quý vị tốt rồi, tự nhiên cái kia nó phát ra khi tâm tốt rồi. Cho nên Đức Thế Tôn đó, đời đời ngày hành Bồ Tát đạo, ngài chỉ nguyện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà đố quý vị, đố mình đây có ai đẹp bằng Đức Phật không? Không ai đẹp bằng hết. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thanh tịnh, về sắc đẹp thì không ai bằng Đức Thế Tôn. Mà có khi nào ngài cầu đâu mà ngài vẫn đẹp. Về sức khỏe đó, Đức Phật ngài không có bệnh những cái chuyện mà nó những cái bệnh lạ, ngài chỉ cảm mạo chút đỉnh thôi à, chứ không có phải là bị những cái bệnh gì nguy hiểm. Rồi đến lúc ngài chết ngài chỉ nhóm bệnh ngài đi thôi. Rồi sau này có nhiều vị nói ngài bị cancer đó, không có, cái đó là tào lao rồi. Đức Phật đâu bị mấy vụ đó. Nội mà về cái thức ăn đó là quý vị thấy là Đức Thế Tôn ngài ăn rất là khoa học. Buổi một ngày đó, buổi sáng đó, ngài chỉ uống nước ấm rồi thôi. Nhưng mà 9 giờ là ngài đi khất thực, thì đến 11 giờ đi khất thực chỉ 2 tiếng đồng hồ. Khất thực về là ngài ngồi dưới đó là ngọ chai. Mà tại vì cái bát của các vị khất sĩ ngày xưa là to lắm, ngọ chai 1 tiếng rưỡi. Tức là ngồi ăn rất là lâu, ngồi vừa ăn vừa tu đó, rồi đến chiều không ăn. Thì như vậy đó là cái cơ thể mình đó là chỉ có buổi trưa là có cái thức ăn thôi, chứ còn đến chiều là bắt đầu là lọc sạch hết, sạch sẽ hết. Cho nên bị đường ruột, bao tử đó làm gì có mấy cái chuyện đó bao giờ có hết trơn đó. Đức Phật rất là khỏe. Nên vì vậy đó là về cái mình về cái nhìn là khỏe rồi. Đừng có nói chi là cái cơ địa của Đức Thế Tôn. Ngài lúc mà còn là thái tử, ngài là một lực sĩ, còn cơ thể rất là khỏe. Tức là Đề Bà Đạt Đa mà cái cây mà chém mà xiển niễn, cái cây nó chém được nữa mà nhờ gió nó ngã thôi. Còn Đức Thế Tôn chém cái cây đứng yên luôn, 5 phút sau nó mới ngã xuống. Tức là cái cây nó đứt mà không biết tại sao nó bị đứt luôn. Tức là cái sức mạnh của ngài nó phi thường, tức là kinh khủng như vậy. Thì đừng nói chi ngài là một vị Phật. Và nhất là cái tâm nó thanh tịnh nữa. Mà khi mà cái tâm thanh tịnh rồi thì tự nhiên cái cơ thể của mình đó, tự nhiên nó sẽ nó điều hòa, nó normal lại. Nó không có gì mà nó thí dụ như lúc nào quý vị thấy mà mình lo nghĩ nhiều hay mình bị buồn gì đó, quý vị thử lấy cái máy quý vị đo máu thử coi là thầy thấy nó lên liền. Còn lúc nào mà tâm quý vị nó an, thật an, tự nhiên là nó xuống một cách rất là bình thường. Cho nên là mình thấy là cái tâm lý mình nó thay đổi, trừ những trường hợp là bị bệnh thì máu lên xuống thì nó không nói thôi. Nhưng mà cái cơ thể bình thường, bữa nào quý vị lo lắng, bực bội, khó chịu cái gì, quý vị thử đo máu là nó lên kinh khủng lắm. Còn bữa nào ví dụ như quý vị giận ai thì quý vị đang giận đùng đùng, quý vị lấy cái máy ra, lẽ ra mình mắc bận mình giận người ta, bây giờ mình lấy cái máy mình đo ra, mình coi cái cơ thể của mình sao. Quý vị thử làm vậy cái mình cũng quên giận luôn à. Bắt đầu là mình đo ra mình thấy máu lên quá, mình nói ồ nguy hiểm quá, mình giận người ta mà mình nguy hiểm. Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, khi mình mang đến cái điều ác đến cho người khác thì giống như là một viên thuốc độc mà giết cả hai người, giống như một nấm mộ mà chôn cả hai người luôn, tức là mình và cái người kia, tức là mình chết luôn. Cho nên là không thông minh. Cho nên đó là cái mà quý vị thấy là cái do mình quân tập được cái vấn đề tu hành, cho nên quý vị có nhiều cái thiện duyên cho cái đời sau, mà nhất nhất đều phải hướng tâm vô thượng Bồ Đề. Quý vị tạo một cái chánh nhân tốt là thứ nhất là mình không có đi sai đường, đời sau mình ra đời được đầy đủ cái thiện duyên, quý vị muốn làm gì cũng được. Quý vị ở nơi thế gian mà quý vị tuy là không có cái hạnh nguyện xuất gia, mà ở nơi thế gian mà do cái tâm lượng mình nó lớn và một cái đạo đức của mình nó đầy đủ là quý vị sống nó vững vàng. Cho nên á, người ta nói là có đức mặc sức mà ăn, chứ không bao giờ người ta nói có phước mà mặc sức mà ăn cả. Và phải là có đức, có đức tức là có cái chánh nhân tốt thì quý vị mới được những cái đầy đủ, những cái thuận duyên trên cái đường đời và đi mãi trên con đường đạo. Đó là cái mà chúng ta biết chuẩn bị cho mình một cái chánh nhân, một cái gốc nó vững chãi, thì như vậy đó là quý vị ở cái góc độ nào mình cũng tu tập được, ở góc độ nào mình cũng được cái nhiều cái thắng duyên. Cho nên quý vị thấy á, đệ tử của Đức Phật, một vị cư sĩ nữ là bà Visakha đó, bà sanh ra đời trong gia đình vương giả, trưởng giả, giàu có nhất vùng, nhất nước luôn. Tại vì mong vua ngày xưa là có nhiều cái ông trưởng giả, mà những ông trưởng giả ba của bà Visakha là giàu có. Nội mà quý vị biết mà cái vấn đề đưa dâu thôi mà trong sử diễn tả kinh khủng lắm, vàng đeo đi không nổi luôn đó. Rồi châu báu đầy đủ. Rồi nội mà đi qua bên đàn trai đó, ở đó, làm dâu đó, mà có tới 8 vị luật sư đi theo để bảo vệ con gái mình, cho 8 người luật sư. Bây giờ gọi luật sư ngày đó là những cái người mà biện, gọi là biện giải rồi đó, là phân giải rồi đó. Vậy đó. Nhưng mà thuận duyên như vậy mà bà, cái nhan sắc của bà lạ như vậy nè. Bà từ trẻ đến 18 tuổi và cái nhan sắc đó nó giữ luôn đến bà cuối đời của bà luôn, tức là không cảm giác là già luôn. Mặc dù tuổi của bà là đến 70-80 tuổi rồi, mình nhìn giống như là tuổi 18 tuổi. Người trắng trẻo mà người đẹp đẽ từ lúc mà từ thanh xuân đến lúc già nó không thay đổi gì luôn, quý vị, lạ vậy đó. Tóc bạc trắng mà mặt không có bị nhăn nheo, cho nên là có cái chánh nhân tốt như vậy đó. Rồi á, chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng, làm đệ tử của Đức Phật, làm một vị hộ pháp. Bả có 30 người con, người nào cũng làm tướng hết, đầy đủ như vậy đó. Không biết sử có nói quá không, chứ ai đẻ 30 con dữ vậy. Mà mình chỉ đại khái là mình mới thấy là cái chánh nhân của bà rất là tốt. Cái chánh nhân của bà tốt, vừa biết tu tập, Vừa hộ pháp, mà tài sản nhan sắc không thiếu cái gì. Đến cuối đời của bà nhắm mắt ra đi một cách rất là an lành, không có vướng bận cái gì hết. Cho nên mới nói là cái chánh nhân là cái quan trọng, cũng là cái bài học cho chúng ta chuẩn bị cho một cái tương lai ra đời sớm giác ngộ. Ở đây nhà thiền sư Di Khoan thì 13 tuổi thôi thấy người sát sanh, lòng bất nhẫn, cho nên không nỡ ăn thịt, tức là không nỡ mình lấy máu thịt của chúng sanh đắp vào trong máu thịt của mình. Cầu xin xuất gia, khi thấy vậy là ngài mới cầu xin xuất gia. Thì khi mà xuất gia rồi đó, lúc đầu sư học luật kế tu tập chỉ quán, sau sư tìm ý kiến Mã Tổ, nơi đây sư ngộ được tâm yếu, nên là khi mà tu tập ở vòng vòng bên ngoài rồi cái mới đến yết kiến Mã Tổ, nghĩa là Mã Tổ đạo nhất ở Giang Tây đó, thì nơi đây sư ngộ được tâm yếu. Nên là tâm yếu là cái tâm mà trọng yếu của chúng ta. Đời đường niên hiệu Trinh Nguyên thứ 6, 790 Tây Lịch, sư đi du phương. Sau này sư dừng ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn, Tung Sơn là Thiếu Lâm tự đó. Có vị tăng hỏi thế nào là đạo, ngài đáp núi rất tốt. Tức là vì ở Tung Sơn là núi không à, phía trước là mở ra là núi, giống như mình đây đó, quý vị mở cửa quý vị nhìn là quý vị thấy núi. Quý vị đây có thấy núi không, hay là quý vị tới chùa quen rồi cái cũng không biết núi chỗ nào luôn á, nhiều khi mình không có để ý đâu, nhưng mà thật ra quý vị mở mắt là quý vị thấy núi à. Nhiều khi mình lên chùa, mình vô chùa theo cái thói quen cái mình không biết là mình đang ở núi nữa. Có người nói ủa anh đang ở núi hả, ủa vậy hả nó chứ. Ngạc nhiên, đây là mình nói nhiều khi tưởng chuyện vui nhưng mà nó là một cái thật luôn đó. Nhiều khi mình ở mình quen rồi cái tự nhiên mình không biết cái gì xung quanh mình luôn á. Có không? Có. Ví dụ như cái căn nhà của quý vị đi, nhiều khi mình quen rồi đó, nhiều khi mình cứ sáng đi làm là quý vị ra đi làm, tối về nhà lên cái giường của mình thôi. Chứ còn nhiều khi quý vị cũng quên luôn những cái xung quanh đó. Nó ủa nhà anh có cây bự quá hả? Ủa vậy hả? Có cây bự. Mình cũng không biết luôn. Đó là những cái mà trước mắt mà mình dễ quên là vậy đó. Thì cho nên vị tăng này hỏi thế nào là đạo, người nói là núi rất tốt, đó là cái núi là rất tốt là trước mắt ngài. Thì mới nói là thật ra đạo nó là cái mà xung quanh chúng ta mà mình dễ quên, mình cứ sống mình thấy nó cũ rồi. Giống như nhiều người mới lên trên núi thì thấy cái cảnh nó an tịnh, nó trong sáng, là cái nó thanh tịnh lắm. Cái vô đụng quạ quẹ gì trong bếp cái bắt đầu là thấy bà này sân bà cây sân thôi chứ không thấy núi luôn. Đó là cái chỗ mà mình thấy là nó mình khi mà nó quen rồi đó là tự nhiên mình đánh mất đi những cái nó ban đầu, những cái nó sẵn có. Đó là cái mà mình dễ quên. Nhưng mà đạo thì nó gần như mình, kinh khủng lắm. Quý vị mở mắt ra là quý vị thấy cây, mở mắt ra là thấy núi. Cây tốt, núi tốt. Nó nói vậy thôi. Thì như vậy đó là ở cái chỗ này nó có cái ý đạo khác nữa thưa quý vị. Thường thường mình nói đạo, khi nói đạo là cái gì, mình nói đạo tâm mình là đạo. Rồi quý vị nói đó là đạo phải trở về. Cho nên đó là quý vị ngồi đây là quý vị cứ coi lại tâm mình là cái gì. Sống với cái tâm thanh tịnh, mình lúc nào mình cũng phải tìm kiếm một cái đạo nào đó mà như là trong kinh điển nói. Cho nên chính vì vậy đó mình đánh mất đi là cái đạo thực sự là núi tốt, đạo thực sự là cây tốt. Tại sao như vậy? Cây có đạo không? Núi có đạo hay không? Nhưng mà ở đây đó là nó ở cái góc độ mà quý vị công phu lâu năm rồi đó, quý vị mới thấy thật được. Bởi vì đó khi mà quý vị thấy núi tốt là chỉ thấy núi tốt thôi, mà không nói đó là đạo, không nói đó là tâm, không nói là có mình hay là có cảnh. Tức là chỉ thấy núi là núi. Cho nên nó là 30 năm đầu tiên là 30 năm đó là thấy núi sông là núi sông đó. Sau 30 năm núi sông không phải là núi sông. Rồi sau 30 năm nữa thấy núi sông là núi sông. Đó là đạo đó. Ngày xưa là mình mê, là mình thấy núi sông chạy theo non, chạy theo núi tìm kiếm rồi đánh quên đi cả núi sông. Bây giờ thấy núi sông chỉ là núi sông thôi, không còn đánh quên nữa. Mà bởi vì đó là lạ như thế này, khi mà quý vị thấy núi tốt, thấy cảnh xung quanh nó tốt, thì mặc dù quý vị không nói có quý vị ở đó, không nói mình đang thấy núi tốt, mà như vậy có mình hay không? Nếu không có mình thì làm sao có núi tốt? Nhưng mà bởi vì quý vị lỗi lập một chỗ, đã có núi tốt rồi quý vị còn nói là mình là người thấy núi tốt, cho nên quý vị lại chồng thêm một đứa nữa. Cho nên là mình là một lần hai đứa. Cho nên mình không có tự tại được, mình bị nặng, bị cái ngã đó. Khi mình nói mình thấy tức là có cái ngã này nó đè lên trên một cái tâm nữa. Cho nên chính vì vậy đó là mình bị chồng chất hai cái. Cho nên đó, đạo là gọi là trước mắt là như vậy, núi tốt. Cho nên đừng nói là đạo hay là không phải đạo, mà chỉ nói là núi tốt. Con hỏi đạo, sao thầy nói núi tốt? Ví dụ như mà mình tới mình hỏi ông thầy thế nào là đạo nói núi tốt, cái mình cũng bực nữa. Nó con hỏi đạo, tại sao thầy nói núi tốt? Tức là ông này cũng hơi nổi máu rồi. Thì Ngài mới đáp, Ngài mới cười, Ngài nói là ngươi chỉ biết núi tốt, đâu từng đạt đạo. Tức là ông chỉ cần biết núi tốt thôi, không không cần nói đến đạo là gì. Bởi vì đó, đạo là nó chỉ đối với thế gian thôi, là chẳng phải đạo, hay là thế gian, rồi không phải thế gian, đời đối với đạo. Nhưng mà thật ra người tu á, là phải vượt qua hai bên, vượt qua đời cũng phải vượt qua đạo. Thì như vậy đó là mới chan hòa được, cái tâm nó trong sáng được. Quý vị còn đứng ở đời, quý vị còn đứng ở đạo, tức là còn hai thái cực. Cho nên người ta nói đó là mấy thầy tu mà kiếm cái chỗ mà nó xa mà ở đó thì gọi là tiêu cực, hay là yểm thế, tức là trốn đời. Nhưng mà thật ra đó là nếu mà cái người tu mà chân chánh đó, thì thật ra mới là cái người mà ở nơi đời mà không có vướng bận ở cái cuộc đời, ở nơi tâm trong sáng mà không ly vạn pháp. Cho nên á, mình mà học thiền học đạo, quý vị mà học không tới á, thì nhiều khi nó rắc rối lắm. Cho nên có ông tăng đó, ông đến ông khoe với ông thầy, ông nói đó, bạch trời hòa thượng, các pháp là không, cuộc đời chẳng có gì, con chẳng còn thấy có cái gì cả, tâm của con bây giờ là nó rỗng rang. Ông thầy ông đang cầm cái tre đó, cây tre đang vuốt cái cây tre, ông quay lại ông gõ cho cái bóp. Ông tăng này ông mới nổi sân lên. Thế ông nổi sân lên đó là cái ông thầy ông chỉ mỉm cười, không có cái gì mà sân từ đâu chảy ra. Không có cái gì sao tự nhiên nổi sân, đúng không? Thì như vậy là mình học đạo nó không có tròn. Bởi vì đạo đó là nó không phải ở một cái phiến diện hay là tiêu cực. Mình nói ví dụ như là không có gì hết, nói cái chùa này cũng không có gì hết, nó không phải là của ta hay là của ta, vậy mà ai vô phá chùa cái nổi sân rượt ta. Của ta, nói cái thân này là giả, ai đụng đến là mình nổi cậu lên. Bởi vì đó là nó giả, là chỉ đối với cái thiệt để mà nói thôi, đối với cái có để mà nói cái không. Chứ còn đạo thì lại bao dung, vượt ngoài có không mà không ly có không, thì tâm của mình nó mới thật sự là nó trong sáng được. Cho nên nếu quý vị tự nhiên quý vị quân bình, không bị phiến diện. Cho nên có nhiều người Phật tử á, nhiều khi á, chưa vào đạo thôi, chứ mới vào đạo đó hiểu không rành đó, là khi vào đạo rồi là kính kính cẩn cẩn, rồi bị thiên chấp về cái đạo. Cho nên á, là mình dễ bực bội hơn. Cho nên cái người tu dễ bực bội hơn cái người đời. Bởi vì người đời họ chỉ đứng một bên, đứng một chân. Người tu đứng hai chân, đứng hai bên, giống như cái người đứng trên hai chiếc thuyền vậy đó. Một chân thuyền bên này, chân thuyền bên kia, chân đời chân đạo, cho nên bảo đảm là rớt luôn. Bởi vì đạo nó cũng không phải là thần đạo, đời nó cũng không phải thần đời. Chân ướt chân ráo đó, cuối cùng hai chân đều ướt, lọt nó xong lướt hết. Đó là cái chỗ mà rất là nguy hiểm. Mình tu là phải thấu qua, vượt qua đời, vượt qua đạo, mà là không có ly. Vượt qua đời làm sao? Ở nơi đời mà không vướng ở bụi đời, núi tốt mà không vướng ở núi, mà không nói núi đó là nó không phải mình, và chẳng phải là chẳng phải mình. Cũng như mình nói cái thân này, mình nói là không phải tôi, mà chẳng phải tôi, tức là nó chỉ là mình với tâm, thân và tâm chỉ là một thể không hai thôi, mà không nói nó là tốt xấu thiện ác gì. Nó không phải mình, nó chẳng phải mình. Thì như vậy đó là quý vị ly được các pháp thế gian. Đây gọi là biện tài vô ngại. Quý vị nói như vậy có ai mà bắt bẻ mình được không? Không ai bắt bẻ mình được cả. Trên các thiền giả hay nói là như ông đó, là ngàn người muôn người cũng không chẳng nắm được ông. Đó là khi mà giác ngộ được bản tâm. Có vị tăng khác hỏi, con chó có Phật tánh không? Sư đáp, có. Tức là con chó quý vị thấy có Phật tánh không? Có chứ. Vì sao vậy? Bởi vì chúng sanh còn có Phật tánh mà. Tại sao con chó không có Phật tánh được, đúng không? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, tức là nó đều có cái tâm nó an lành lắm. Mà nhiều khi quý vị thấy đó, là tại sao mà có những con chó mặt nó dễ thương lắm. Nói cái này xin lỗi nha, nhiều khi có nhiều con chó mặt dễ thương hơn mặt mình luôn. Vì sao như vậy?
Bởi vì có nhiều người họ thương chó hơn thương mình đó, thương con người nữa. Tại vì nhiều khi nhiều người họ nuôi chó thấy con chó nó dễ thương lắm, mà sở dĩ nó dễ thương thì nó hồn nhiên lắm. Mình thấy cái con chó nhiều khi là nó hoạt động của nó, mình thấy mắc cười lắm, mình thấy dễ thương lắm. Nhưng nhiều cưng chó lạ lắm, là giống như là mấy đứa con trẻ, đứa con nít á, mình thấy cưng dễ thương lắm, đúng không? À, lớn lên này không thương nữa, tại vì lớn lên là cái mình nghĩ nhiều quá, rồi mình sân si rồi đủ thứ hết trơn, cho nên phiền não nữa, cho nên mặt mình không dễ thương. Mà những đứa trẻ dễ thương lắm quý vị, hồi nhỏ là đi đâu cũng bị người ta nựng hết trơn á, lớn lên không ai nựng mình á, tự nhiên họ không có thương nữa. À, những cái con vật nhiều khi mình thấy mặt nó rất là dễ thương, tức là từ nơi cái tâm trong sáng mà họ phát ra được, từ nơi trong tâm trong sáng mà họ phát ra được cái đó. Cho nên hỏi con chó Phật tánh không, ngài nói có. Hòa thượng có chăng, ngài nói không. hỏi con chó có Phật tánh không thì ngài nói là có Phật tánh. Còn hỏi mình hỏi hòa thượng có không là cái ngài nói là không có, không có Phật tánh. Ông thầy cũng lạ, tự nhiên nói con vật thì có Phật tánh, còn hỏi đến con người thì lại nói là không Phật tánh. Ông thầy rất là lạ. Thì ông tăng này mới hỏi đó, tại sao tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, riêng hòa thượng lại không? Tức là tại sao chúng sanh ai cũng có Phật tánh hết, còn riêng hòa thượng lại không có Phật tánh vậy? Thì ngài mới đáp là ta chẳng phải chúng sanh. Chẳng phải chúng sanh, tức ngài không phải chúng sanh có Phật tánh. Thì ông tăng này cũng chưa có chịu thua, ông mới nói đó, đã chẳng phải chúng sanh lại là Phật chăng? Tức là thầy không phải là chúng sanh, như vậy là ngài là Phật rồi. Thì ngài đáp cũng chẳng phải Phật luôn. Tức là không phải chúng sanh, không phải Phật. Như vậy cứu cánh là cái vật gì? Ngài không phải là chúng sanh, cũng không phải Phật, như vậy là cứu cánh là vật gì? Ngài đáp là cũng chẳng phải Phật luôn. Cũng chẳng phải Phật. Rồi ông tăng này nói là có thể thấy, có thể nghĩ chăng? Tức là có thể thấy được cái chỗ của ngài, có thể nghĩ đến được chỗ của ngài hay không. Tức là khi nói đến đây thì ông tăng mới biết là cái vị này là đã vượt ngoài sự vật rồi. Ví dụ như mình nói đó, mình là chúng sanh là mình kẹt trên chúng sanh, mình nói mình là Phật lại là kẹt trên Phật, rồi hỏi lại là cái vật gì không phải chúng sanh, không phải vật, như vậy là có phải là những vật vô tri hay không. Rồi trong nhà thiền hay nói cái câu là như vậy là cái tu là hay rơi vào vô tri đó. Ví dụ như là chúng sanh là phàm phu, là Phật là giác ngộ, còn như vậy không phải hai cái đó thì như vậy lại là vô tri cây đá gỗ gạch rồi. Cho nói là vật gì thì nó cũng chẳng phải vật luôn, tức là không ở nơi chúng sanh, không kẹt chúng sanh, ở nơi Phật không kẹt ở địa vị Phật, và ở nơi sự vật cũng không kẹt ở nơi sự vật. Đây mới là cái con người giải thoát. Nhưng mà nói là không có kẹt, nhưng mà không thể nào nói là ly hết tất cả pháp. Cho nên mới nói là ông tăng có thể thấy, có thể nghĩ được không? Đến bây giờ thì ông đã hiểu rồi đó, nhưng mà bây giờ có thể thấy, có thể hiểu được cái chỗ mà ngài nói hay không? Ở đây ngài nói cái câu này đó là quý vị sẽ hiểu được khi quý vị đọc kinh nè, quý vị sẽ hiểu được cái câu từ này nè. Ngài nói nghĩ đó chẳng đến, mà bàn đó thì chẳng được. Cho nên nói không thể nghĩ bàn. Cái câu này là ở trong kinh Niết Bàn hay là trong kinh Pháp Hoa đó, đối với gì nói hay nói là không thể nghĩ bàn đó, không thể nghĩ lường đó. Cái chữ lường tức là lường với chữ bàn này cũng giống nhau, ví dụ như mình suy lường, cái đây là suy bàn. Nói là không thể nghĩ bàn. Từ hay nói đến là cái từ không thể nghĩ bàn. Bởi vì nghĩ đó chẳng đến, tức là quý vị nghĩ đến cái ông Phật của mình thì không đến, mà bàn chẳng được, mình luận bàn cũng chẳng tới được. Vì sao như vậy? Bởi vì cái tâm mình nó vượt khỏi cái ý niệm, vượt khỏi cái tình thức. Bởi vì quý vị mà cái tâm của chúng ta còn có cái nghĩ, tức là quý vị đang sống với cái thức, thức với cái tưởng. Còn cái bàn tức là bị hành ấm, tức là khi mà bàn đến chuyện này bàn chuyện kia, rồi khi mà bàn đến thì quý vị sẽ có những cái cảm thọ vui, được, mất, hơn, thua, vân vân. Thì như vậy là quý vị bị cái ma ngũ ấm nó che cái tâm của mình, cho nên không thể nghĩ, tức là nó phá cái thức tình, phá cái tưởng. Không thể bàn, nó phá cái cảm, cái thọ. Cho nên vì vậy đó là phá thọ tưởng hành thức. thì như vậy quý vị mới đi thẳng vào trong cái tâm của mình được. Cho nên quý vị hay nghe nói là mình bị ngũ ám ma đó, quý vị hay nghe nói là nội ma đó. Nội ma thường thường quý vị cứ nghe nói là thường là tham sân si, nhưng mà tham sân si đó là thực tình đó, người ta nói tham sân si nó là gốc cái căn bản của cái phiền não, nó là cái cội gốc của phiền não. Nhưng mà nói thẳng ra một cái điều đó, mà cái tột của cái gốc tức là thọ tưởng hành thức này, năm cái thứ ma này. Trời mới nói là nội ma là quý vị phải biết đó là sắc thọ tưởng hành thức, đó là nội ma. Mình bị cái này nó che, ai cũng bị cái này nó che cả, chứ không phải là chỉ có những cái người mà riêng biệt, nhưng mà người nào cũng che. Trừ khi người nào giác ngộ được cái tâm này thì nó sẽ không còn bị ngăn che. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều người đó là họ tình thức họ bớt, tưởng họ cũng bớt, thọ họ cũng bớt, là quý vị thấy con người họ thanh thoát, trong sáng, con người họ đức độ kinh khủng lắm. Cái người mà họ đức độ, quý vị nghĩ là họ làm cái gì họ có đức? Không phải là họ tu giỏi là đức độ đâu. Có nhiều quý hòa thượng họ tu á là 60-70 năm mà mình nhìn mình không thấy có đức luôn á. Cái này mình xin lỗi, mình không có nói là phỉ báng, nhưng mà thật là như vậy. Nhưng mà có quý hòa thượng tu đến 60-70 tuổi mình thấy cái đức độ họ trang nghiêm, mà cái giống như mình cảm giác giống như hào quang vậy, mình thấy họ sáng, họ hiền từ mà họ phát ra, là mình tưởng là chắc người này là tu ghê lắm, gom dữ lắm. Không phải, tức là họ giảm được. Người tu là không có thêm, không có tu ghê, mà là phải giảm, tức là họ giảm được tình thức. Chứ nói ông thầy này tu ghê quá ha, đâu có nói gì được. Mà ông thầy này là buông được, là thọ tưởng hành thức, tức là giảm được cái tình thức, giảm được cái cảm thọ, giảm được cái tưởng, là do thấu được cái chỗ là không thể nghĩ bàn, tức là không nghĩ không bàn. Đó là cái chỗ mà cái tâm mình họ trong sáng. Cho nên các vị ngồi an duyên lặng lẽ thôi mà phát ra được cái công đức rất là lớn, phi thường. Cho nên quý vị nghĩ cái công đức này mình tạo được không? Được chứ, dễ mà. Mình nắm giữ thì khó, chứ còn mà mình buông thì dễ thôi. Cho nên là buông nó khỏe hơn nắm. Nghĩ vậy đi, để cho mình tinh tấn mình tu, chứ thật ra buông khó hơn nắm. Nắm gì cũng dễ hết trơn á. Mình thêm tham, thêm sân si nó dễ lắm. Nhưng mà bớt tham sân si, hay là mình bớt đi cái nghĩ bàn đó, là mình bớt thì nó cũng thật tình khó. Nhưng mà thật ra không khó, chỉ khi nào mà quý vị thấu được cái tâm này, cái tâm mà nó ly chúng sanh, ly Phật, ly vạn vật, thì đó là cái chỗ đó, là cái chỗ nó rốt sao. Niên hiệu Nguyên Hòa thứ tư, vua Hiến Tông thỉnh sư về kinh đô. Bạch cư dị thường đến hỏi thăm sư. Ông Bạch cư dị là ông quan ở trong triều đình đó, mà quý vị hay nghe trong sử, ông là một vị quan mà học Phật pháp rất là cao thâm. Thì thiền sư Di Khoan cũng rất là nổi tiếng, cho nên đó, ông vua ông mời. Thì ngài lại có cái hạnh nguyện nó lạ lắm, tức là tùy thuận độ chúng sanh thôi. Cho nên giống như là thiền sư Vô Nghiệp, thì vua mời thì không đi, mời đến cái độ mà ổng tịch luôn đó, tức là mời hoài mất công quá, chết luôn cho rồi. Đã là đi nó khỏe vậy đó. Mấy ông quan mới tới là lần này hoàng thượng thỉnh khác hơn, ngài không thể từ chối bệnh không đi được. Ngài nói đó là ta có đức độ gì đâu mà lại phiền đến thế chủ. Thôi các vị về trước đi, ta đi sau. Mấy ông quan này tưởng là đi về là ông thầy cũng sẽ lên sau, mừng rồi đi về. Vừa về là nghe báo tang liền. Ngài ở đây, ngài họp chúng, tắm rửa họp chúng, ngài dặn dò xong, ngài ngồi kiết già thị tịch cho tới ngài đi rồi đó. Đi và lẹ hơn nữa, không phải tới kinh đô nữa mà tới Tây Thiên luôn. Cho nên là còn ngài Di Khoan đó thì khác hơn, ngài tùy duyên mà độ. Bởi vì ông vua cũng là chúng sanh, một chúng sanh cần độ thì ngài độ thôi. Đây là hạnh nguyện, cho nên mình không nói là ngày này là phải, ngày kia không phải. Tại vì bồ giống như quý vị tụng kinh Phổ Môn đó, Bồ Tát có khi làm tể quan, có khi làm cư sĩ, có khi làm U Bà Tắc, U Bà Di, vì chúng sanh đồng nam đồng nữ vân vân, để mà độ. Thế là các vị có thể vào trong bất cứ cái hoàn cảnh nào đều cũng có thể độ chúng sanh. Nhưng mà đặc biệt có một chỗ, tâm ngài không động, gọi là bất động. Ông Bạch Cư Dị ông mới tới hỏi, đã nói thiền sư sao lại thuyết pháp. Là ông này cũng không hỏi mà ông tới ông bẻ. Đó là ví dụ như thiền sư thì đâu có nói nhiều đâu, thiền sư mà sao thuyết pháp. Ngài cười ngài nói, các vị từ tốn lắm. Vô thượng bồ đề trùm ở nơi thân là luật, nói ra miệng là pháp, hành nơi tâm là thiền. Ứng dụng thì có ba, chỗ tột cũng chỉ có một mà thôi. Ví như sông Hồ, sông Hán, sông Hoài, tùy chỗ mà đặt tên. Tuy chẳng phải một mà tánh nước không hai, luật là pháp, pháp chẳng lìa thiền. Sao trong đó vọng khởi phân biệt? Là trong đó không khởi phân biệt chi? Ngài đối với ngài đó, ngài thấy đó là vô thượng bồ đề ở nơi thân đã là lực rồi, miệng nói ra là pháp, hành nơi tâm là thiền. Ba cái này đó là một thể không hai, không có phân chia ra, giống như mấy cái ngọn sông, mấy cái con sông mà có cái tên nó khác, nhưng mà tánh nước chỉ một, chỉ là một tâm thôi. Cho nên mới nói là thể và dụng. Dụng là thể, tức là tâm an lành. Dụng là tự tâm an lành này nó phát ra, tự tâm là nó phát ra. Thì như vậy thể dụng này nó không hai, giống như sóng và nước nó không có hai gì cả, tức là tùy duyên mà làm thôi. Cho nên không thể nào mà vọng khởi phân biệt. Ngài nói đã không phân biệt lấy gì tu tâm. Ngài nói tâm vốn không tổn thương, tại sao cầu tu sửa. Không luận nhơ sạch, tất cả chớ khởi niệm. Đó là ngài nói đó, nếu mà không có khởi phân biệt đó, lấy gì mà tu tâm. Ngài nói tâm vốn không tổn thương, tức là quý vị thấy tâm mình nó không có bị tổn thương. Tâm mình xưa nay nó là như vậy, nhưng mà mình quên đi cái tâm này. Bây giờ quý vị đó mở mắt ra là thấy núi tốt, thấy xum la vạn tượng đều là tâm mình cả, cái gì cũng là tâm này hết. Mà quý vị thấy có mất không? Mình đâu có mất, đâu có tổn tâm đâu. Bây giờ quý vị có phiền não, tham sân si, tâm mình có tổn không? Cũng không tổn tâm. Chỉ cần nhận ra tâm này, không có nói, không cần là phải tu sửa. Ví dụ như là cái nhà hư còn sửa, mà cái nhà mà xưa giờ nó không hư thì nói sửa cái gì? Giống như là mình đã có viên minh châu rồi, mình có cần sửa không? Mình để lâu rồi bụi nó dính, chỉ lau bụi thôi, chứ mình không cần phải sửa. Chỉ cần lau là nó sáng. Đó là bản chất của vàng ngọc. Tức là khi mà quý vị lau là nó sáng thôi. Cho nên mới gọi là đá quý đó. Đá quý đó là ví dụ như sắt thì nó còn sét, nhôm thì nó còn mòn, nhưng mà vàng kim cương quý vị để bất cứ chỗ nào, lau ra một cái là nó sáng. Cho nên vậy nó mới là quý giá. Quý giá ở cái chỗ đó là xưa nay nó vẫn sáng vậy. Chỉ cần mà mình chỉ cần mang ra, mình mang ra mình lau chùi thôi, là cái đó nó hữu dụng trở lại, giá trị nó không mất. Ví dụ như bây giờ là mình nói là cái nhà mình mua đầu tiên á, là quý vị mua thì quý vị là nó mắc, nhưng mà quý vị ở thời gian nhà cũ rồi đó thì nó sẽ rẻ đi. Giống như là chiếc xe quý vị mới mua đó thì cái giá nó còn 30-40 ngàn đô, quý vị xài 5 năm thôi là bắt đầu quý vị bán ra là nó còn nửa giá. Bởi vì cái gì xài là nó cũ là nó hư. Nhưng mà bây giờ quý vị có một viên kim cương, bây giờ quý vị để trong tủ, bây giờ quý vị mang ra là quý vị xài thôi, không bao giờ mà nó mất đi cái giá trị của nó. Nhất là còn nói đến cái tâm của mình đó, được ví dụ là cái viên minh châu gọi là như ý nữa, tức là thế châu, là nó không có bằng viên minh châu ở trong lòng của mình. Đó là cái tâm Phật của mình, nó là vô giá, không bao giờ mất giá trị. Quý vị không cần tu sửa gì hết mà vẫn giá trị cũng như vậy luôn, lau sạch thôi. Còn cái nhà mỗi lần quý vị bán mà muốn có giá cao là quý vị sơn sửa đủ thứ á, nó bán có giá cao một chút, chứ còn quý vị để nó bèo nhèo là bán là bảo đảm là mất giá dữ lắm. Còn viên minh châu không cần. Tâm của mình cũng vậy, xưa nay nó đã đầy đủ rồi, không cần phải tu sửa. Nhưng mà bây giờ quý vị có tu không? Mình có tu không? Có, đúng không ạ? Nhưng mà mình có sửa tâm mình không? Nếu quý vị nói sửa tâm là quý vị si mê. Vì sao? Bởi vì tâm của quý vị không thể sửa được. Vì sao không sửa được? có đâu sửa. Ví dụ như bây giờ quý vị nói đó là mình sửa cái sân đi, sửa cái sân. Bây giờ quý vị mang cái sân ra cho mình coi coi. Đâu có mang ra được đâu sửa. Nhưng mà chỉ cần thấy được cái tâm này, thấy được cái tham sân si là nó hư giả. Đã nói là nó là hư giả thì tự nhiên tâm mình nó hiển lộ ra. Khi tâm mình nó hiển lộ ra, quý vị có kể công không? Nó nhờ tôi tu dữ lắm tôi mới được cái này là quý vị tu sai không? Có. Nhờ có trí huệ mình thấy được cái của mình. Nói ủa xưa nay mình đã vậy rồi, đâu có cần phải tu hành. Thì như vậy đây gọi là giác ngộ và giải thoát. À, mà không cần tu sửa. Cho nên Ngài nói rất là đúng chánh pháp. Tâm vốn không tổn thương, tại sao cần tu sửa? À, không luận nhơ sạch, đó là không nói những cái đề mà nhơ sạch. Tất cả chớ khởi niệm, tức là quý vị thấy nhơ không nên khởi niệm, thấy sạch cũng không khởi niệm. Bởi vì quý vị khởi niệm ở cái nhơ là vô minh, khởi niệm cái sạch cũng vô minh. Vì sao? Bởi vì mình cho cái nhơ là thật mình mới khởi, mình cho cái thiệt, cái sạch là thiệt mình mới khởi. Mà thấy đã là không thiệt thì lại là không khởi. Cho nên vì vậy Ngài mới nói là không khởi ở nhơ và sạch, thấy biết là đủ. Cho nên đó là cái chỗ đạo là như vậy đó. Ngài nói nhơ tức không khởi niệm, sạch không niệm được sao? Tức là cái nhơ thì mình không khởi rồi, như vậy cái sạch mình không khởi được sao? Ví dụ như mình nghĩ cái chuyện mà xấu thì mình không nghĩ, nhưng mà bây giờ cái chuyện tốt cũng phải mình nghĩ chứ, chuyện đó chuyện tốt mà, đúng không? Thì Ngài mới đáp: như trong tròng mắt con người không thể dính một vật gì, mạc vàng ti quý dính cũng thành bệnh. Cho nên quý vị hay nghe mấy thầy giảng là mạc vàng ti quý dính thành bệnh, đó là câu của Ngài Di Khoan đó. Ngài nói đó, bởi vì con mắt của mình không thể chứa cái gì hết quý vị. Nói mà có cái cục ghèn là từ trong cái con mắt nó chui ra đó, là mình phải cho quẹt cho nó đi liền á. Sáng mà mình để hai cái cục ghèn trên mắt là quý vị đi ngồi thiền là không được luôn á. Cho nên là có cái cục ghèn mình phải cho nó ra, có chút bụi cũng phải cho nó ra. Bữa nào mà quý vị đi đâu mà cát nó lỡ nó vô mắt thôi đó, là quý vị nói là chịu không nổi rồi, phải cho nó cát ra. Nhưng mà vàng nó quý quá, bữa nào rớt cái mắt hơn để nguyên mình giữ đi, không có đâu. Giống như cái câu chuyện mà cái cô công chúa đó là bị cái cùm sắt trói, bà khóc lóc bà đòi tháo ra đủ thứ hết trơn. Cái mấy tên cướp nhiều vàng bạc quá, lấy cái cùm vàng cùm vô cái bắn mà bà cười thôi. Nhưng mà cũng bị trói chứ đâu có giải thoát gì đâu. Đó là cái mê của mình. Nếu mà mình thấy vàng mà mình quý, nhưng mà cái đó thật ra cũng bệnh. Một cái niệm khởi lên nhơ cũng che tâm, một khởi niệm sạch khởi lên cũng che tâm. Như vậy đó, cái người tu có khởi hay không khởi? Cho nên khởi mà chẳng khởi, khởi mà không dính khởi, chẳng khởi cũng không dính chẳng khởi luôn. Bởi vì không có chỗ nơi, không có trụ xứ. Đặc biệt là như vậy. Rồi Ngài mới nói: không tu không niệm thì đâu khác phàm phu. Thì như vậy đó, Ngài mới nói là phàm phu thì vô minh, nhị thừa thì chấp trước, lìa hai bệnh này gọi là chân tu. Đó là nói là không khởi niệm thì đâu khác gì phàm phu. Thì nói phàm phu thì vô minh, không biết tâm trong sáng của mình nó như thế nào, mà theo cái cuộc đời mà nó cuốn trôi, gọi là phàm phu. Còn nhị thừa là hàng thanh văn, tức là chấp trước, tức là hàng nhị thừa phải đoạn diệt tất cả phiền não, đoạn diệt tất cả những cái có không của thế gian để đạt vào cảnh giới tịch tịnh của A-la-hán. Cho nên đây gọi là chấp trước, cho nên thuộc về hai bên, lìa hai bệnh này gọi là chân tu. Đó mới gọi là đại thừa là như vậy. Người chân tu không được chăm chú, không được lãng quên. Quý vị phải nhớ đây là cái ngày dạy cái pháp hành nè. Không được chăm chú, không được lãng quên. Chăm chú là gừng chấp trước, quên lãng liền rơi vô minh. Đây gọi là tâm yếu vậy. Ngài dạy kỹ lắm. Ngài nói cái người chân tu á, là mình chăm chú. Có nhiều người á, họ mới tu là họ chăm chú lắm, tức là phải chú tâm. Bởi vì quý vị quen cái thế gian là mình làm gì mình phải là chú tâm đó. Mình làm gì phải là chú tâm, chú ý. Nghe giảng á, là mình hồi còn học sinh á, là học sinh hơi lơ là mấy bà cô giáo là gõ trên bảng cọc cọc cọc, các em chú ý. Đó là mình vậy đó. mình trở thành những cái thói quen, làm cái gì là phải chú tâm, làm cái gì chú ý. Nhưng mà khi đến khi tu rồi đó, mình cũng phải là chú tâm chứ. Nhưng mà khi mà chú tâm thì quý vị rơi vào trong chấp trước, tức là chấp có chỗ được, chấp có cảnh giới, chấp có cái thiện và chấp có cái tốt. Mà khi mà quý vị chấp vào cái thiện, cái tốt, có cái cảnh giới là quý vị bị kẹt cứng à. Đây là mạc vàng, nó vô con mắt của mình. Mình cũng bị mờ mắt thôi. Nhưng mà lãng quên là sao? Lãng quên là không có chịu tu mà cứ đi chơi vòng vòng đó, rồi gọi là lãng quên. Mà cho nên là không được chú tâm, không được lãng quên. Thì như vậy đó, là đây mới gọi là chân tu. Chú tâm là chấp trước, lãng quên là vô minh. Quý vị phải làm sao? Tức là tu mà lại là không tu. Lúc nào quý vị cũng phải nhớ cái chữ tu, nhớ cái chữ tử, nhưng mà lại không tu gì hết. Đây mới là cái diệu, diệu đạo. Cho nên quý vị mới bình thường được. Chứ quý vị thấy bình thường, cái người bình thường của mình á là không có gì. Khi mà quý vị tu rồi đó là thấy cái mặt bất bình thường, đúng không? Đây là chấp trước á. Cho nên cái người nào mà chú tâm, quý vị thấy cái mặt nó lạ lắm à. Còn mà cái người mà buông lung á, buông lung mà theo cái chuyện thế gian á, thì cái mặt của họ cũng lạ luôn à. Còn mà cái người nó bình thường là không chạy theo pháp thế gian, cũng không chạy theo cái đạo pháp, đây mới gọi là trung đạo. Đó là Đức Phật giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề đó. Chính cái điều giác ngộ này ngài mới tu hành đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là nó không thiên về một cái bên nào hết, chứ không phải chỉ có chuyện là ăn với không ăn đâu. Nói Đức Phật giác ngộ là bởi vì ngài nhịn đói, cho nên là bây giờ ngài phải ăn lại bình thường. Ngài không được ăn nhiều, cũng không được ít ăn, đây gọi là trung đạo. Ngài giác ngộ cái chuyện lãng nhách vậy, đâu phải giác ngộ cái chuyện ăn uống, mà ngài giác ngộ cả một cái, tại vì ngài hành trình của ngài là hành trình về cái gọi là hành trình về phương Đông, hay là hành trình về cái con đường giác ngộ giải thoát, đến cái quả vị mà ngài là sống với nội tâm không à. Ngài giác ngộ, ngài phải giác ngộ từ nơi cái nội tâm, giác ngộ nội tâm, cho nên ngài mới bình thường đời sống của ngài luôn. Thế ngài mới thấy rõ, từ nơi nghe cái tiếng đàn căng quá là không được, mà dùng quá là không hay. Căng quá là đứt dây, mà dùng quá là tiếng đàn nó không hay. Mà phải là cái tiếng đàn, quý vị biết chơi đàn, quý vị phải là phải dây đàn phải cho nó